Xin kính mời quý hạ thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô, đoạn 5 từ câu 21 cho tới đoạn 6 câu 1. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Bổn phận vợ chồng đối với nhau. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới chồng, quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mọi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Amen. Xin kính mời hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, Chủ nhật này là Chủ nhật cuối cùng của tháng 6, là cái đề tài cuối cùng có liên hệ đến vấn đề gia đình. Qua tới tháng 7 là ngày lễ độc lập, là cái chủ đề của tháng 7 sẽ nói về sự tự do, yêu Chúa, yêu quê hương, tự do trong khổ nạn, tự do từ cái quá khứ của mình, tự do để đối diện tương lai, tự do trong sự tha thứ. Qua tới tháng 8 thì chúng ta sẽ trở về lại cái nền tảng căn bản của niềm tin lớn lên trong Chúa Giêsu Christ như thế nào. Kính thưa hội thánh, cái tấm bảng trên này chưa có lấy xuống, vẫn còn đề là mừng ngày lễ cha, Happy Father Day. Thành ra chúng ta sẽ đi cái đề tài cuối cùng, vâng phục nhau. Khi nói đến vâng phục nhau thì nói thì dễ nhưng mà làm thì rất là khó. Cái chủ đề vâng phục nhau, ngay cả ở cái xứ Hoa Kỳ này hay là các nơi khác trên thế giới, quốc gia khác trên thế giới, hầu như không có phổ biến một cách rộng rãi. Cái chủ đề này thường thường khi mà nói đến vâng phục nhau thì người thường khi họ nói vâng phục, họ không có dùng trong Kinh Thánh để nói đến sự vâng phục. Và ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta bởi vì ảnh hưởng của Khổng giáo, thành ra mình hay dùng cái từ là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng mà cái chữ tề gia theo Khổng giáo khác. Đó lý do tại sao trong cái chế độ quân chế nhiều cái sự lộn xộn xảy ra trong cái vấn đề vâng phục. Và vào cái thời xứ Do Thái ngày xưa đó, vào cái thời hội thánh Ê-phê-sô đó, thì chúng ta thấy rằng họ cũng áp dụng tề gia, cũng áp dụng về vâng phục, nhưng mà đi theo cái ý nghĩa, cái sự suy nghĩ của con người. Đó lý do tại sao Phao-lô viết cái lá thơ cho hội thánh Ê-phê-sô để dạy dỗ con dân Chúa trở lại, những người tin Chúa Giêsu Christ, theo Chúa Giêsu Christ, thì cái sự vâng phục phải như thế nào. Mà nếu mà chúng ta rõ ràng về cái vấn đề vâng phục thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy đó là một cái phước lành, phước cho gia đình của mình. Và từ cái phước đó, gia đình sẽ trở nên lành mạnh, hạnh phúc. Đó là cái điều chúng ta cần phải học hỏi. Sáng hôm nay xin ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con về vấn đề vâng phục nhau. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Chúa, nhất là trong vấn đề vâng phục nhau. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đọc qua sách Ê-phê-sô, nhất là đoạn 5, đoạn 6 này, thì chúng ta thấy cái sự lý thú trong lời của Chúa mà Phao-lô muốn dạy dỗ con cái Chúa trong hội thánh. Và rất là nhiều đoạn kinh văn ở trong Tân Ước cũng dạy dỗ hay là cho chúng ta biết tại sao cái sự vâng phục quan trọng như thế này. Và khi mà hiểu được cái đề tài này về vâng phục nhau, thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy sự phước hạnh sẽ tràn đầy trong cái đời sống cá nhân của mình hay là cho gia đình mình. Rồi cái phước hạnh đó sẽ lan tràn qua hội thánh của Chúa và đồng thời có thể thay đổi cả cái cục diện của quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng sáng hôm nay chúng ta chỉ chú trọng một cái điểm nhỏ, tức là trong gia đình mà thôi. Tại vì giống như Việt Nam mình có câu tề gia, mà rõ ràng thì mới trị quốc rồi mới bình thiên hạ được. Thành ra khoan nói chuyện trị quốc hay bình thiên hạ, mà trong cái vấn đề tề gia hay là vâng phục nhau không có xảy ra, thì chúng ta làm điều gì cũng lúng công mà thôi. Và chúng ta có thể nói hội thánh, làm sao cho hội thánh vững mạnh, mà nếu mà gia đình chúng ta không có rõ ràng trong vấn đề vâng phục để được phước của Chúa, thì khoan nói đến cái vấn đề hội thánh vững mạnh hay là lành mạnh hay là lớn lên. Ba điều chúng ta phải học hỏi sáng hôm nay, đó là cái nguyên lý mà Chúa dạy dỗ mọi người vâng phục nhau. Vâng phục nhau trong tình yêu thương và cái sự tỏ bày hay tỏ lộ. Vâng phục nhau để có thể phản ánh được cái sự liên hệ của cá nhân đó với Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thường thường khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, mình đọc cái khúc cuối mà mình quên đọc cái câu mở đề. Cái câu này là cái câu mở đầu cho cả một cái định đề mà Phao-lô muốn dạy dỗ con cái Chúa. Mà chúng ta thường thường chúng ta quên cái câu này, chúng ta đọc nói vợ phải nghe lời chồng, vâng chồng, mà mình quên mất cái câu định đề. Cái câu định đề này: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Cái thời hôm nay chúng ta nhầm lẫn là chỉ có phụ nữ thì mới vâng phục. Nhưng mà lời của Chúa nói bắt đầu kêu gọi mọi người phải vâng phục nhau. Kinh Thánh cho chúng ta rất là nhiều cái thí dụ để nói về cái sự vâng phục. Thường thường các ông trong cái thời quá khứ, mà ngay cả cái thời bây giờ, mình quên đọc cái câu này, thành cứ nói vợ phải vâng phục chồng, mà không vâng phục là lộn xộn. Xảy ra đi nhà thờ mà vợ không có vâng phục chồng là không có được. Nhưng mà họ quên mất cái câu hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Khi nói sự vâng phục nhau, có nói về người chồng, cái điểm nào chồng vâng phục vợ và cái điểm nào vợ vâng phục chồng. Và trong cái sự kết hợp đó thì chúng ta mới hiểu được cái câu Kinh Thánh nói hỡi người làm con thì sao? Vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Thành ra nếu mà cái nguyên tắc đầu vâng phục nhau, chồng không có vâng phục, chút xíu nữa sẽ giải thích chồng vâng phục vợ là như thế nào, vợ vâng phục chồng như thế nào, thì lúc đó mới con vâng phục cha mẹ trong Chúa. Lời của Chúa khi mà Phao-lô viết cũng có nói đến cái vấn đề trong cái sự vâng phục, trong cái vấn đề chủ và tớ, trong cái vấn đề lãnh đạo trong cơ đốc. Tuần tới thì chúng ta sẽ nói về đề tài tự do, yêu Chúa, yêu quê hương. Trong Timôthê chúng ta sẽ nói đến vấn đề đối diện với những nhà lãnh đạo cầm quyền là như thế nào. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở giữa sự vâng phục giữa chủ và tớ, và sự đối xử của chủ đối với tớ như thế nào, và ngay cả cái sự vâng phục đối với những người trưởng lão trong hội thánh, hay là những người lãnh đạo cơ đốc, hay là những người mà hội thánh công cử lên giữ những cái chức vụ trong hội thánh, thì nó cũng phải có cái sự vâng phục nhau như thế nào, thì lúc đó mới có sự tốt lành được. Như vậy vâng phục nhau là vâng phục sao đây? Trong gia đình, lời của Chúa chép hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Câu này rất là rõ ràng. Hỡi người làm vợ phải vâng phục. Nhưng mà nói có ba câu thôi. Tới làm chồng nói tới bảy câu lận. Quý vị có để ý đếm câu không? Thì đương nhiên, các ông thì thường thường áp dụng liền. Hỡi làm vợ, phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Thành ra mới có cái vấn đề chồng Chúa, vợ tôi. Mới có cái vấn đề gia trưởng. Mới có cái vấn đề tôi là boss, bà là đầy tớ. Cái vấn đề đó nó mới xảy ra. Mà vì chồng là đầu vợ, khác nào Christ là đầu của hội thánh. Thành ra mới có cái vấn đề sử dụng cái chữ trong cái câu này để mà đưa đến cái vấn đề chồng Chúa, vợ tôi. Nhiều gia đình, nếu mà chúng ta chỉ đọc cái khúc này không thôi, mà chúng ta quên đọc cái câu 21 là hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, mà chỉ áp dụng cái câu này không thôi, là bảo đảm gia đình sẽ có sự lộn xộn xảy ra. Có thể tôi vâng phục anh bởi vì tôi sợ, sợ hàng xóm nói, hay là sợ bị quánh, vũ phu, đánh đập. Rồi một hồi nào đó gia đình tới một cái mức nào đó, cái ly nước khi một tràn rồi, thêm một giọt vô nó tràn. Cái ly nó đã nứt rồi, thì một lúc nào đó cái ly nó đổ vỡ. Mà nước đã đổ dưới đất rồi thì không hốt lên được. Nhiều cái sự cố đó đã xảy ra cho gia đình Việt Nam. Và đã xảy ra cho gia đình người Mỹ và nhiều dân tộc khác trên thế giới. Như vậy, lời kêu gọi cho vâng phục là không có phải cái vấn đề những cái câu đầu tiên này là chồng Chúa vợ tôi, hay là chồng là lãnh tù, hay là lãnh Chúa mà ngược đãi, hay là lợi dụng, hay là hành hạ, abuse, vũ phu với vợ mình. Chúng ta phải rõ điều này. Bây giờ tới hơi người làm chồng sao? Ồ, cái này là mấy ông phải để ý cho kỹ, tại vì chép rất là dài à, viết mấy bà đó thì ngắn, nhưng mà mấy ông này là hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội trở nên thánh sau khi rửa nước dùng đạo cho hội tinh sạch, đáng tỏ ra cho hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Rồi câu 28, cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Thành ra người chồng là đầu hội thánh, ông vợ, đúng. Nhưng nói là phải yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, mà cái kết quả của tình yêu Chúa Giêsu Christ đối với hội thánh của Ngài là thế nào? Phải chết trên thập tự giá. Mà nếu mà các ông không chết được cái điều này đó, chiến tranh trong gia đình, lộn xộn trong gia đình vẫn tiếp tục xảy ra. Phải yêu vợ như yêu chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình. Thành ra những người nào, những ông chồng mà vũ phu với vợ, hành hạ vợ, không yêu vợ đó, tức là đang hành hạ cái thân xác của mình. Nói một cái nghĩa đen là như vậy. Quý ông bà anh chị em, bây giờ khoan nói vợ đó, quý ông bà anh chị em có con không? Có. Cái tuần vừa qua tôi đi ăn graduation của các em đó, rồi hôm qua cũng có đi dự cái lễ birthday nữa. Thành ra khi cái người cha, người mẹ đó yêu con đó, nó học giỏi đó, mình nghe khoe rất là nhiều. Hả? Cháu nó như vậy, nó top 10, top 5. Hả? Khi mà mình yêu cái điều gì đó, là mình thường thường đem khoe cái điều đó. Hả? Khi mà mình mua được cái xe mới, mà mình yêu quý cái xe mới đó, là mình đi rửa cái xe liền. Đi khoe liền, đúng không? Tại mình yêu thích là mình phải đem khoe. Mình yêu con thì mình mới khoe con. Có bao giờ quý ông bà anh chị em con mới sinh ra nói con tôi nó xấu quắc xấu quờ, không có khoe, không có, đúng không? Tại dù sao đi nữa, cái đứa con mới sinh ra nó cũng là cái hạt ngọc, cái viên kim cương, cái hột xoàn của mẹ nó. Thành ra người mẹ dù rằng là mình thấy sao mà không có giống đại khái vậy đó, nhưng mà đối với người mẹ cái này là một cái món quà tuyệt vời, khoe. Nếu mà mình yêu con, mình khoe được như vậy, thì quý ông yêu vợ thì khoe vậy như thế nào? Vợ tôi nấu ăn dở quá. Vợ tôi nấu ăn dở quá. Bà này hư quá, đủ thứ chuyện. Đâu có, cái đó đâu phải khoe, cái đó là chê. Thành ra yêu vợ thì phải tìm những cái điều tốt lành nhất của vợ mà khoe. Phải khen. Hả? Dù rằng cái khẩu vị của mình nó có thể khác với khẩu vị vợ mình, nhưng mà mình thấy làm cái món đó bởi cái tình yêu, bởi cái tâm tình, thì từ từ nó, cái khẩu vị đó từ từ nó cũng sẽ hợp cái khẩu vị. Ra phải kiếm những cái điều tốt lành mà khoe. Tại nếu mà thực sự mình yêu cái người đó thì mình phải khoe. Mình yêu con mình phải khoe con mình học giỏi, đúng không ạ? Mình có cái nhà đẹp, mình yêu thích cái nhà mình khoe cái nhà mình đẹp. Mình bận cái áo mới đẹp, mình khoe bữa nay mua được cái áo mới đẹp mà on sale. Cảm ơn Chúa. Khoe. Thành ra các ông, những người chồng, nếu mà thực sự yêu vợ mình phải kiếm những cái điều tốt lành nhất. Để khi nói về vợ mình thì mình nói những cái điều tốt lành. Nếu mà vợ nấu ăn, dù rằng chưa có hợp khẩu mà vị, nhưng bởi cái tình yêu để nấu cái đồ đó, khen người vợ ăn cầu. Rồi lần tới thêm chút xíu muối nữa cho nó vừa vàng, không có sao cả. Nhưng mà phải tỏ lộ cái tình yêu đó trước. Cái đoạn kinh văn này ý muốn nói như thế nào? Khi một người chồng sẵn sàng hy sinh cho vợ mình trong mọi cách, thì cái người vợ hạ mình xuống để mà công nhận cái năng lực lãnh đạo của người chồng. Tại sao làm điều đó? Bởi vì nàng tin cậy, mong đợi, và nàng biết rằng người chồng sẽ luôn luôn đặt cái nhu cầu của người vợ trước khi đặt đến cái nhu cầu của cá nhân mình. Và quý ông biết rằng khi mà người vợ công nhận hạ mình xuống để vâng phục người chồng đó, bởi trong cái tình yêu, trong cái sự trông cậy, trong cái sự mong đợi, biết rằng người chồng luôn luôn bảo vệ mình, biết rằng người chồng luôn luôn đặt cái nhu cầu của vợ mình hơn cá nhân mình, thì lúc đó người vợ mới thật sự vâng phục và làm trọn vẹn những điều tốt lành nhất cho người chồng. Làm điều tốt lành nhất cho chồng của mình. Đó là cái nguyên tắc, cái lẽ đạo. Đó lý do tại sao trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 7 ấy, rất là hay. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 7: Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Các ông muốn, các ông là chủ gia đình, cái cột trụ của gia đình, là cái đầu, giống như trong Kinh Thánh nói là chồng là cái đầu của cái thân thể, là cái đầu của Hội Thánh. Các ông khi mà dân gia đình mình cầu nguyện bất cứ cái vấn đề gì trong gia đình, dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, mà nếu không có tỏ điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình, với giống yếu đơn, để cùng với vợ con mình hưởng phước sự sống, thì cầu nguyện, nếu mà không làm những điều này, cầu nguyện Chúa không có nhầm. Thành ra có thể các ông chúng ta, người chủ gia đình, chúng ta quỳ gối, chúng ta cầu nguyện cho quê hương, đất nước, chúng ta cầu nguyện cho gia đình, chúng ta cầu nguyện cho thịnh vượng, thái an, đủ thứ hết cả. Lời của Chúa nói ở đây, nếu mà gia đình lộn xộn, vợ chồng còn lộn xộn, không có cái sự thông cảm với nhau, sẽ rối loạn cái sự cầu nguyện. Hay nói một cách thẳng thắn, lời cầu nguyện Chúa nhận. Nói một cách thẳng thắn là như vậy. Thành ra các ông chủ gia đình, khi mà muốn cầu nguyện để mà Chúa ban phước cho, phải giải quyết cái vấn đề ngay trong gia đình của mình. Khi vâng phục đúng cách thì mọi người trong gia đình được phước. Người vợ được phước, người chồng được phước, con cái được phước. Bởi vì Chúa kêu gọi tất cả những người trong gia đình, Chúa kêu gọi tất cả những người trong gia đình phải nương dựa vào nhau. Trong cái sự vâng phục có nghĩa là cái ý nghĩa là nương dựa vào nhau. Cái tục ngữ tiếng Anh cũng có những cái câu rất hay. Đằng sau lưng những người đàn ông thành công là cái vợ của mình. Mà nếu mà vợ của mình không có sự yêu quý, không có sự vâng phục đó, ông có làm cách mấy cũng không có thành công. Cái đó là có thể áp dụng thực tế trong cái trường đời, trong cái business, trong cái sự làm ăn của mình, hay là bất cứ trong mọi chuyện. Chúa giao hay là tiếng Anh nói là Chúa ordain, Chúa thụ phong người đàn ông để làm người cha trong gia đình. Chúa ordain, Chúa thụ phong người đàn bà hay là người vợ làm người mẹ trong gia đình. Cái đó là cái thiên chức mà Chúa thụ phong. Mà nếu mà chúng ta không có rõ ràng trong cái trách nhiệm và cái năng quyền Chúa chỉ định trong cái sự thụ phong ordain đó mọi người trong gia đình đó, thì chúng ta khoan nói đến cái vấn đề gia đình lành mạnh, khoan nói đến cái vấn đề hội thánh được tăng trưởng lành mạnh, hay là khoan nói tới vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ, khoan nói tới cái vấn đề đó. Và Chúa ordain con của mình để làm con cái trong gia đình. Thành ra con cái trong gia đình không thể nào lấy cái quyền là làm cha, làm mẹ. Người cha không có thể nào lấy cái quyền của người mẹ, và người mẹ không có thể nào lấy cái quyền của người con. Nhưng mà trong cái sự nương tựa dựa vào nhau, thành ra cái vai trò người cha là người cha, người mẹ là người mẹ, người con là người con. Đó là những cái thiên chức Chúa giao cho, cái nhiệm vụ hay là cái trách nhiệm Chúa giao cho mọi người trong gia đình. Và chúng ta phải rõ ràng cái vị trí mà Chúa đặt để. Đó lý do tại sao khi mà con cái vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, trong Chúa, mà nếu mà nó thấy bố không yêu mẹ nó, mẹ nó không có kính phục trọng bố đó, thì khoan nói chuyện, con vâng lời bố mẹ không có. Bởi vì cái sự hăm dọa, nó sợ, nó làm. Mà đến khi mà nó 16 tuổi hay 18 tuổi nó đi bầu được rồi đó, mà nó rời khỏi gia đình rồi thì nó lìa luôn. Và lời của Chúa nói gia đình là một cái đơn vị, nó có cái tình yêu thương trong đó để gìn giữ cái gia đình mình trong đó. Mà cái gia đình có hạnh phúc lành mạnh thì mới nói đến cái chuyện hội thánh lành mạnh trong cái sự chăm sóc yêu thương lẫn nhau. Cái này rất là hay, vâng phục nhau trong yêu thương và tỏ lộ. À đây, câu số 32. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Khi mà mỗi con cái Chúa được kêu gọi để vâng phục nhau, để mà trong gia đình thì thiết lập cái hệ, cái trật tự trong gia đình. Trong gia đình có cha, có mẹ, có con cái. Nếu mà ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại còn sống, thì có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, tới cha, có mẹ, rồi nó tới con cháu. Nó có cái trật tự, có cái hệ thống lớp lang trong gia đình để có cái sự trật tự đó. Phaolô ông mới kết luận đó là sự mầu nhiệm đó đó. Thì ông muốn khuyến khích cái người chồng yêu thương và phải tỏ được cái sự hy sinh cho vợ mình. Và bởi vì cái cơ đó, người vợ hạ mình để mà giữ cái sự vâng phục chồng mình, để vâng phục Chúa. Ông khuyến khích người chồng yêu thương hy sinh. Ông tiết lộ một cái điều rất là sâu sắc, cái tiến trình, hay là chúng ta có nói là một cái hệ thống, là cái trật tự trong gia đình. Và cái trật tự trong gia đình đó, cái giềng mối để mà gìn giữ gia đình đó là cái sự yêu thương. Cũng giống như khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, thì trở lại cái câu hỏi trong gia đình, nói con yêu Chúa, con hiệp một trong Chúa, thì con có yêu thương nhau hay không? Nếu trong gia đình có yêu vợ con hay không, có yêu con cái của con hay không? Và vợ, bởi vì cái sự yêu thương đó, người vợ kính chồng, yêu thương con cái để cùng nhau chăm sóc con cái của mình lớn lên. Đó là một cái sự kỳ diệu mà ông muốn nói đến đây. Trong cái sự yêu thương, tiếng Việt Nam cũng rất là hay, nó còn có cái ý nghĩa chấp nhận nhau. Ý nghĩa chấp nhận nhau. Tại đôi khi nói tôi yêu em nhưng mà tôi không chấp nhận em, ta nó cứ lộn xộn hoài. Hay là tôi yêu anh, tôi kính anh mà tôi không có chấp nhận anh, thì cũng cứ lộn xộn xảy ra. Và mỗi chúng ta, mỗi người đều có một cái quá khứ. Trong những lần tới tiếp đó, cái sự tự do trong cái quá khứ của mình, ra khỏi cái quá khứ của mình như thế nào để nhìn vào tương lai, đó là những cái bài giảng kế tiếp. Cái sự chấp nhận nhau để chúng ta biết rằng cái vai trò của mọi người trong gia đình như thế nào, để chấp nhận nhau. Khi mà chấp nhận nhau được như vậy trong gia đình thì mới chấp nhận nhau được trong hội thánh của Chúa. Tại vì hội thánh của Chúa, Chúa cùng ordain hay là Chúa cùng thủ phong, Chúa đặt những người vào những cái chức vụ. Mà trong gia đình mình, chồng không có chấp nhận vợ, vợ không có chấp nhận rằng trong cái sự vâng phục con, bởi vì ép buộc thành ra vâng lời bố mẹ, nhưng mà cũng không có chấp nhận cái sự dạy dỗ của bố mẹ đó. Thì vào hội thánh cũng vậy thôi, cũng vậy thôi, sẽ không có sự chấp nhận nhau. Mà khi mà trong cái sự chấp nhận nhau đó, thì mới nói đến cái vấn đề vâng phục với là hy sinh cho nhau. Mới vâng phục và hy sinh cho nhau. Thì lúc đó lời của Chúa mới chép, chúng ta mới phản ảnh được cái sự liên hệ cá nhân của mình đối với Chúa. Nếu gia đình lộn xộn thì nói là con có sự liên hệ mật thiết với Chúa đó, mình đang dối mình. Nói con cầu nguyện cùng Chúa, con có sự tương giao mật thiết với Chúa, mỗi ngày con cầu nguyện cả tiếng đồng hồ đủ thứ cả, nhưng mà không có sự liên hệ gắn bó giữa vợ và chồng với con cái, mình đang tự dối mình. Bởi vì nếu mà thật sự một người có sự liên hệ chặt chẽ với Chúa trong cái lời cầu nguyện, trong cái giờ có như là tịnh nguyện, mà Chúa là cái nguồn yêu thương mà mình yêu cái người kế bên mình yêu không được, mình không có chấp nhận được, thì làm sao nói đến thực sự mình có cái sự liên hệ đó hay không? Thành ra nhìn vào cái sự liên hệ với nhau, vợ chồng con cái với nhau, để đánh giá cái sự liên hệ thật sự đối với Chúa. Và đôi khi nếu mà không cẩn thận thì mình nói mình có sự liên hệ với Chúa, mình nói thôi, nhưng Chúa nhìn, Chúa nhìn thật sự con có sự liên hệ hàng ngang hay không. Bởi vì nếu mà thật sự con có sự liên hệ hàng dọc với Chúa thì chắc chắn con phải có cái sự liên hệ hàng ngang. Cái điều kiện này giống như trong toán học nói là điều kiện ắt có và đủ, chứ không phải ắt có. Nó cầu nguyện Chúa rất là nhiều, chúng ta yêu thương, chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận gia đình, vai trò của chúng ta trong gia đình của mình, trong cái sự vâng phục nhau, trong cái sự hy sinh cho nhau, thì lúc đó mới có thể phản ảnh được, dạ, thật sự con có sự liên hệ tuyệt vời, gắn bó với Chúa Giêsu Christ của chúng con. Cái câu 32 và ông Phaolô nhắc nhở cái gia đình tin kính Chúa đó sẽ bày tỏ được cái niềm tin của cái gia đình đó, hay là cái cá nhân đó, hay là những người trong gia đình đó đối với ba ngôi Đức Chúa Trời như thế nào. Bởi vì Chúa yêu chúng ta, cái định nghĩa của Chúa, Chúa yêu chúng ta đến nỗi khi mà chúng ta còn là người có tội, Chúa yêu chúng ta đến nỗi Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta mà không có ra gì cả. Bởi vì mình chấp nhận cái tình yêu của Chúa, tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ của mình, mình chấp nhận cái tình yêu đó, thì mình được kể là người công nghĩa trước mặt Chúa, người công bình trước mặt Chúa. Nhưng mà thật sự mình không có ra gì cả. Và khi hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ trong cái sự liên hệ hàng dọc đó, thì mình mới có thể yêu được người kế bên mình, vợ mình, con mình. Nếu mà trong hội thánh anh em lẫn nhau trong cái tình yêu đó, để mà vâng phục lẫn nhau, hy sinh cho nhau, thành ra mối quan hệ của Chúa đối với quý ông bà anh chị em và tôi không phải là vì mình sợ hay là sợ bị Chúa phạt thành ra tôi phải yêu Chúa, không phải, nhưng bởi cái sự công nhận cái tình yêu của Chúa đó, cái tình yêu tuyệt vời vị tha của Chúa mà tôi yêu Chúa, tôi có sự liên hệ tuyệt vời với Chúa. Và bởi đó tôi yêu vợ tôi yêu con tôi. Và con cái nó yêu cha mẹ nó không phải vì nó sợ, vì bị ép buộc. Thành ra trước mặt mọi người thì nó nói láo, nhưng trong lòng thì nó không phải như vậy, thì không có được. Quý ông bà anh chị em ơi, cái bài học mà Phaolô muốn dạy hội thánh Ê-phê-sô, khi mà chúng ta vâng phục Chúa thì cái cuộc đời hay là cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em, cá nhân quý ông bà anh chị em, gia đình quý ông bà anh chị em sẽ được sự thỏa lòng. Thì lúc đó quý ông bà anh chị em mới có thể vui vẻ trong bất cứ cái hoàn cảnh nào trong cái cuộc sống. Mới vui vẻ bất kể cái hoàn cảnh nào xảy ra mà vẫn có thể vui vẻ được. Và tương tự như vậy, khi chúng ta vâng phục nhau thì lúc đó mới chứng tỏ được rằng chúng ta yêu quý, tôn kính Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Lúc đó mới thật sự hiểu được cái tình yêu cao quý, tuyệt vời của Chúa Giêsu Christ hy sinh chúng ta như thế nào. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin chúng ta đọc lời Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 để nhắc nhở. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Thì biết những ông mà có vợ đứng kế bên ấy, đừng có đọc, đừng có ngó một sư sơn đọc. Đọc hãy kính sợ Đấng Christ thì mình ngó thập tự giá, vâng phục nhau thì ngó nhau. Vợ chồng trước đi ha, nếu mà có vợ chồng rồi, mình đọc lại thêm lần nữa. Hãy kính sợ Đấng Christ, vâng phục nhau. Vợ chồng, bây giờ không có chờ vợ chồng bây giờ trong hội thánh ha. Còn nếu mà quý vị đi mình về nhà đọc cái câu này, nói chuyện với chồng, với vợ của mình. Bây giờ trong hội thánh, Chúa đặt để những con người trong hội thánh để cùng nhau thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài, để làm cho hội thánh lớn lên. Thành ra bây giờ chúng ta cùng đọc hai kính sợ Chúa, nhìn nhau. Các vợ chồng nhìn rồi nghe, thành ra đừng có nhìn nữa. Nhìn là những người trong hội thánh con cái Chúa. Đọc lại, nhưng mà nhìn những người trong hội thánh mà lâu nay mình không có vâng phục, ngó thấy ứa gan đó, có người đó. Cái này nó giỡn vậy thôi, nhưng mà đọc một cách tức là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Chỉ áp dụng vậy thôi. Rồi tuần tới đây chúng ta sẽ nói về tự do như thế nào. Và phải tự do để mà bỏ cái quá khứ của mình, tự do để nhìn vào cái tương lai. Tại vì tôi muốn rằng mỗi con cái Chúa phải được phước của Chúa, và bắt đầu từ trong gia đình của mình, bắt đầu từ cá nhân, gia đình, rồi mới hội thánh, rồi mới trị quốc bình thiên hạ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa dạy chúng con bài học trong Kinh Thánh đã xảy ra cho hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, và cũng dạy cho chúng con ngày hôm nay mà đôi khi chúng con quên. Bởi vì lời của Chúa dạy chúng con phải vâng phục nhau trong cái tình yêu của Chúa, để chúng con có thể nhường nhịn nhau, chúng con có thể hy sinh cho nhau, để chúng con có thể chấp nhận nhau, và để chúng con có thể phản ánh cái sự đẹp đẽ tuyệt vời trong cái mối liên hệ của chúng con đối với Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con sẽ có buổi họp huấn luyện. Và 1:30 cũng có một số anh chị em sẽ đi ra chợ âm công để làm chứng chia sẻ phúc âm nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, mỗi con cái Chúa vâng phục nhau, tôn kính đối với Đấng Christ trong gia đình của mình cũng như trong hội thánh của Chúa, để mỗi chúng con hiểu được tình yêu của Chúa luôn luôn mới mẻ và thú vị trong cuộc đời của chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.